Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Phật Pháp Vấn Đáp kỳ 2 do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại thành phố Chicago. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy có xá lợi của Phật hoặc là của các vị đại A La Hán thờ ở nhà được không? Xin thưa với các vị, cái điều xá lợi này tôi nghe quá nhiều. Nhưng hôm nay sẵn có câu hỏi này, tôi xin giải mã về chuyện này. Tôi không biết từ đâu mà tự nhiên bây giờ nó lại có hiện tượng là đầy dãy xá lợi chỗ nào cũng có. Hang cùng ngõ hẻm, nhà Phật tử, nhà cao, nhà thấp, nhà tốt, nhà xấu, nhà nào cũng có. Ở đâu vậy? Mà còn nói là xá lợi đẻ, xá lợi sanh, xá lợi đủ thứ thờ, rồi mới muốn nó đẻ ra nhóc hết trơn rồi đem cho người khác, cho xong rồi nó đẻ lại đầy hết rồi đem cho người khác, làm như gà đẻ trứng vậy. Xin thưa các vị, điều này đối với tôi, xá lợi Phật hoàn toàn là sự thật, xá lợi các vị thánh tăng đại A-la-hán hoàn toàn là sự thật. Nhưng tại sao ngày xưa ở đâu mà bây giờ lại có tùm lum tà lá trơn, mà mai các chùa nhẫn quan thì còn chưa chắc có, huống gì nhà Phật tử đầy hết. Nếu có là các chùa có danh chánh ngôn thuận và tiếng tâm như Ấn Quang như thế này phải có mới đúng. Còn chúng ta là một người Phật tử bình thường mà đâu truyền tay nhau nhấp cái trần xá lợi, có người cùng cả bụng như nè, còn hơn là dàn xề nữa. Xin thưa các vị bôi bác ý nghĩa của xá lợi quá đi. Tôi đã từng nói điều này mà một số Phật tử rất là buồn tôi. Nhưng mà tôi nói thiệt, thà chấp nhận sự thật còn hơn là vấn đề nói để vuốt ve, tôi không làm chuyện đó. Xá lợi của Phật, xin thưa với các vị, thời kỳ Đức Phật sau khi nhập diệt, phân chia xá lợi qua 8 nước. Tôi có viết trong cái quyển Phật Quốc Ký Sự, các vị về xem bộ phim sẽ thấy. Mỗi một nước được chia bao nhiêu để thờ. Cuối cùng còn hai nước đi đánh trễ, một nước đi đánh trễ hoặc một vị đó là Bà La Môn, Đô Na gì đó, chia xá lợi đó. Ông lấy cái tro còn sót lại trong cái gì đó để chia xá lợi đó, ông để vào ông thờ, cộng lại là 10 bình. Như vậy qua quá trình khai quật vừa mất đi, vừa còn, vừa này kia kia nọ, thì cũng hoặc một số truyền đi các nước khác như Tích Lan, Miến Điện hay là một số nước. Thật sự các vị, về xá lợi Phật có thật, Việt Nam chúng ta cũng có, chẳng phải không? Nhưng mà xá lợi nó chỉ mang ý nghĩa là cái chính của xá lợi là xương thôi. Những gì thiêu của bản thân Đức Phật còn sót lại, chúng ta quá kính trọng Đức Phật, chúng ta gọi đó là xá lợi. Xương tàn của Đức Phật mà chúng ta quá kính ngưỡng Ngài, cho nên xem như là nó quý báu, như là một dạng gọi là xá lợi. Đó là xá lợi xương. Xá lợi thứ hai nó có một cái nghĩa là sự kết tinh của một quá trình tu hành. Một vị chân tu, một vị đại A-la-hán, hay thậm chí các vị cao tăng của chúng ta vẫn có xá lợi, chứ không phải là Phật A-la-hán mới có. Các vị tôn túc hòa thượng, những bậc chân tu đều có xá lợi cả. Như gần đây nhất Thượng Tọa Chân Thanh ở Huệ Nghiêm, còn lại cái xá lợi là 7 viên xá lợi, chính mắt tôi thấy nè, 7 viên xá lợi và một khúc lưỡi còn để lại. Hoàn toàn là sự thật. Điều này tôi thừa nhận sự thật. Nhưng mà các vị bụm ở đâu không biết, tôi thấy đá sỏi gì đó đủ thứ màu, trong tùm lum hết trơn, các vị nói xá lợi tôi không dám tin. Xin thưa các vị, tại viện bảo tàng của New Delhi là nơi đã bảo quản một bình xá lợi của Đức Phật, vẫn là những cái gì nó tròn tròn nâu nâu như thế này. Và các vị thánh tăng phần lớn là chính thầy Chân Thanh, tôi cũng xem 7 viên xá lợi từ lớn tới nhỏ nó như hột tiêu, rồi nhỏ hơn như hột bột bán, mà 7 viên như vậy nó vẫn là màu nâu nâu, tròn láng nâu nâu như vậy. Như vậy ở đây tôi muốn nói các vị gì? Do chúng ta tưởng tượng rằng xá lợi nó như một kim cương, một cái hột ngọc gì đó, rồi ai lượm cái hột sỏi đâu á, đem lại nè nè xá lợi nè, tôi thờ nè, cái cũng nghề tin xá lợi. Xin thưa các vị, không bao giờ xá lợi nó có một cách phổ biến đầy dễ như vậy. Nó có được hay không do sự chánh truyền từ các bậc cao tăng của một người thẩm quyền về xá lợi đang giữ lấy. Bây giờ nhu cầu của một quốc gia nào đó muốn cần xá lợi của Phật để được bình an, để được tránh thiên tai, để được mọi việc phúc lợi cho quần chúng, mà gian sinh cầu khẩn thì thẩm quyền này người ta mới có thể chia cho ai có một chút thôi. Và cái số lượng đó không thể dẫy đầy mà các vị tràn gian đại hải ở trong xã hội như thế này. Tôi không bao giờ thừa nhận điều đó được. Cho nên ở đây tôi không biết gốc gác ở đó với một vị nào đã đủ cương vị thẩm định về vấn đề mà xá lợi đó, thì tôi không cho cái đó là xá lợi của Phật hay là các vị thánh tăng. Bởi vì số lượng đó rất ít chứ không phải nhiều như chúng ta có như vậy được. Cho nên các vị Phật tử mà thấy những cái xá lợi mà tràn gian đại hải trong xã hội thì phải thẩm tra lợi và phải tự coi lại coi thế nào. Thậm chí chúng ta cứ tin mù quáng rồi chúng ta làm bôi bác đi cái ý nghĩa thiêng liêng về xá lợi Phật. Xá lợi Phật và các vị thánh tăng nó quý hiếm lắm. Nó không đến đổi như các vị truyền tai nhau từng bụm như thế này đâu. Các vị đừng như vậy. Riêng tôi nói như vậy. Còn xin thưa các vị câu hỏi này, nếu các vị có được xá lợi Phật hay thánh tăng để thờ, quá tốt đi chứ. Ngàn năm một thở hy hữu trên cuộc đời này. Một viên kim cương bi lớn vậy chúng ta có thể có được, nhưng mà một miếng xá lợi chút xíu vậy chưa chắc gì người nào có khả năng có được. Chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây có thì tốt, nhưng mà chắc có phải hay không mới là quan trọng. Tôi chỉ trả lời tới đó thôi. A Di Đà Phật. Như lúc đầu thầy nói là không ăn chay thì mình có tụng kinh được không? Xin thưa các vị, không ăn chay tụng kinh không có sao cả. Nhưng mà nếu mà ăn chay thì tụng kinh tốt cả hai. Còn ăn mặn tụng kinh thì tụng kinh có phước của tụng kinh, ăn mặn là cái nghiệp của ăn mặn. Hai việc này không dính dáng gì. Mà nếu mà chúng ta được ăn chay nữa thì chúng ta tránh được cái nghiệp của sát sanh nữa thì tốt trọn vẹn. Còn tụng kinh ăn mặn không có trở ngại gì với vấn đề tu hành và tụng niệm của các vị hết. Nhưng quá chăng chúng ta ăn rồi chúng ta nên vệ sinh sạch sẽ rồi chúng ta tụng kinh, đó là được thôi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con làm nghề cho dai hơn 20 năm, lo cho các con ăn học, không biết nghề cho dai có tội không, kính xin thầy cho con biết. Xin thưa các vị, câu này cũng rất là hay. Ở đây ai cho dai đâu đưa tay lên. Bây giờ xin thưa các vị, ở đây một vấn đề phổ biến. Chúng ta thường nói là cho dai có tội, rồi bà tu mà bà cho dai, hay là ông tu mà ông cho dai, cái nghề này nghề ông tốt mà ông đi làm vậy. Xin thưa các vị, không có nghề nào tốt hay là không tốt. Tốt hay xấu tùy cái tính chất và tâm nguyện của người làm cái nghề đó, đó. Chứ còn cái nghề xấu tốt tùy con người chứ không phải do nghề. Nghề cho dai cũng là sự sống như bao nhiêu nghề khác, chứ không có gì cả. Nhưng mà cái cho dai có tội là khi nào chúng ta lợi thừa nước đục thả câu thì mới có tội. Biết người ta đang khó khổ tìm cách cho dai nặng lãi để buộc người ta phải trả lãi theo cái mức độ mà mình yêu cầu hay là thế nào, hoặc là biết người ta khổ hoặc hoàn cảnh bất đắc dĩ, người ta không dai không được, thấy người ta như vậy mình mới cho dai để mình lấy lời cao đồ, để ép người, để xiết nhà, xiết cửa đồ, ép để muốn lấy cái gì đó mình ép, vân vân, cái đó mới có tội. Giống như các điền chủ ngày xưa thấy vợ của một ngày đẹp, thấy không, tìm cách cho nó dai cho nhiều, nó không có tiền trả, xiết nó lấy vợ nó, tất cả cái đó mới có tội. Còn mục đích cho dai là sao vậy? Cuộc sống tương giao. Sự cho dai cũng như bao nhiêu ngành nghề khác. Tôi có tiền thay vì tôi bỏ ra tôi kinh doanh, tôi không bỏ ra các vị mượn vốn tôi kinh doanh thì lời đó chia cho tôi sống với, đó là chuyện bình thường. Không có một cái nghề gì tội như vậy. Đừng có kết tội cho dai là tội. Cho dai cũng là nghề nghiệp như bao nhiêu nghề nghiệp khác, bình thường. Cho dai quá mức bình thường, ép người ta vào để xiết đồ hay là để lấy của, để hại người ta, cái đó mới có tội. Thì nghề nào nếu làm bằng cái cách đó cũng tội hết, chứ đừng nói nghề cho dai. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng nghề cho dai mà xưa nay tôi từng nghe như vậy là không đúng. Cho nên ở đây nếu chúng ta sống bằng nghề cho dai cũng là lương thiện thôi. Nếu mình đưa ra một cái giá tiền đó với mức lời đó, phải chăng xã hội thừa nhận, thì điều đó bình thường, không có lỗi, không có tội, không có bất cứ một cái gì hết. Nó cũng như bao nhiêu nghề khác chúng ta từng làm. Cho nên ở đây khi chúng ta quy kết có tội là gì? Bởi vì cái nghề đó nó liên hệ đến tiền bạc, nó dễ dàng đụng chạm và để đưa đến vấn đề tội lỗi. Chứ cái nghề thì không tội, nhưng mà những hoàn cảnh mà cho dai đó phần lớn là người ta khó khổ không à. Cho nên khi mà chúng ta lấy lại không được á, thì nó có những cái biện pháp mà hơi đau lòng. Nếu cho dai bình thường mà người ta trả lại mình bình thường thì chuyện đó không có gì để nói. Nhưng mà tại vì những hoàn cảnh bất đắc dĩ, khi cho dai rồi người ta không trả hoặc thế này thế khác, rồi có những biện pháp hoặc là tức giận rồi nó sẽ sanh ra chuyện này chuyện khác, cái đó mới có tội. chứ còn tự thân của nghề nghiệp cho dai. Nếu cảm thấy an toàn thì cứ làm, cảm thấy người nào tin cậy thì cứ làm, làm bình thường, không có lỗi gì trong việc đó. Tôi phân tích như vậy, các vị có hoan hỷ cho tôi không? Hay gì là Phật?
Bạch thầy, con đang tụng kinh Pháp Hoa. Có một vị thầy nói với con là kinh Pháp Hoa cao siêu lắm, làm người âm họ nghe họ không hiểu được, có đúng không? Cảm ơn thầy. Cái này tôi nghe tôi nhớ là cái đoạn hài mà gala cười của Tấn Bo với Tấn Beo mà lên chùa bán nhang, các vị nhớ không? Khi mà lên nó nói hai cái mộ, một bên là cái miếu ông Hổ, một bên là miếu ông Tây. Người ta hỏi ủa tại sao lại có miếu ông Tây, thì lúc đó Tấn Beo mới nói là tại vì ông Tây ông lên ông Hổ ông giái bằng tiếng Anh, ông Hổ không hiểu cho nên ông Hổ bẻ gãy cổ chết, vì vậy cho nên mới có thờ bên ông Tây. Thì cái này nó giống giống vậy đó. Xin thưa các vị, các vị đừng tưởng tượng như vậy. Không có kinh nào người âm hay là người dương cả. Mục đích của lời Phật dạy là giúp cho chúng ta tu học và chuyển hóa, mình mới đem cái đó mình tụng để mình hồi hướng cho những người quá cố. Như vậy ở đây người quá cố tự hưởng bằng phước đức và công đức của người hồi hướng. Thậm chí đến vấn đề có những khi không hiểu gì hết trong cái việc này. Chúng ta còn sống đây chưa chắc chúng ta hiểu được lời kinh, chứ huống chi người âm. Có thể vậy không? Chúng ta nghe những cái thầy giảng kinh đôi khi chúng ta còn không hiểu mà. Huống chi là những người sống thoát khỏi cái thân tiền ấm này rồi, thành thân trung ấm, những cái nghiệp chướng đó nó ràng buộc, chắc gì chúng ta hiểu được. Nhưng mà mục đích của người tụng kinh hồi hướng kỳ siêu không mang cái nghĩa cho người âm để hiểu được cái gì, mà quan trọng nhất là muốn đem tất cả tâm lực và vận dụng công đức của tụng kinh này nè, và cái pháp lực này nè, để giúp cho cái công đức để chuyển hóa một cái chúng sinh ở cõi âm. Đây là điều quan trọng. Còn hiểu hay không chưa chắc, vấn đề đó chúng ta chưa là người âm chúng ta không hiểu được hết đâu. Mà đại khái nhất trước mắt là chúng ta phải biết rằng pháp lực bất tư nghị, công năng của việc trì tụng kinh hay là lời của Phật dạy nó có một công đức lớn lắm. Vì vậy tụng kinh để hồi hướng được cho những người quá cố, nhưng bao nhiêu phần trăm thì như kinh đã dạy, 7% công đức người quá cố, mà người thân của chúng ta hưởng được 1%. Theo tiến trình như vậy thì cái ý này như vậy, chúng ta đừng có máy móc là cao siêu rồi người âm không hiểu rồi này kia vân vân, không có ý đó ha. Chúng ta tụng Pháp Hoa vẫn kỳ siêu được, chứ đừng nói là, thậm chí chúng ta tụng Lăng Nghiêm vẫn kỳ siêu được. Ai hiểu gì kinh Lăng Nghiêm nói gì không hả? Không hiểu, chúng ta còn không hiểu, đừng nói mấy người âm hiểu, phải không? Vậy thôi. A Di Đà Phật. Cái câu này là gì? Thưa thầy, con có một đứa con trai học lớp 10 trường chuyên toán. Từ khi cháu nghe hiểu Phật Pháp qua băng địa giảng thì con thấy cháu có ý hướng đi theo con đường Phật học bằng cách vào chùa ở, vừa đi học vừa học Phật. Như vậy có được không? Nhưng theo hướng đó thì ba cháu không đồng ý và trách con là người hướng cho con đi bỏ học. Vậy con phải làm sao? Nếu con cản chuyện vô chùa theo ý cháu thì con có tội không? Xin thầy cho con một lời phiên để vừa hòa thuận trong gia đình, vừa không có tội và cản trở cháu phát tâm. Xin thưa các vị, cái việc này á, là ngày xưa tôi cũng đã từng như vậy một lần. Năm đó tôi còn quá nhỏ đi, tôi có xin với gia đình tôi đi tu, gia đình không cho, và tôi xin riết cho nên gia đình giận. Thì sau đó tôi lớn lên một chút nữa, tôi mới đi vô chùa tôi học tu, và tôi mới thấy rằng sự thật còn quá nhỏ, mình chưa đủ sức chăm sóc cho mình, vô chùa tội lắm. Cho nên tôi chỉ nhận những người ở chùa, nếu mà đi tu thì tôi chỉ nhận ít nhất là phải 15 tuổi trở lên tôi mới nhận. Tức là tự nó phải biết tự chăm sóc, giặt giũ đồ cho bản thân nó mới nhận. Ở đây tất cả những thầy đi tu là những thanh niên, con trai không à. Không có phải như một phụ nữ mà như một người mẹ mà chăm sóc chu đáo cho từng đứa. Vì vậy nếu chúng ta còn quá trẻ chúng ta vô lăn lóc thấy tội lắm. Ở đây không phải là gì, mỗi một công việc Phật sự, chúng ta sống trong chùa là sống trong quy luật. Vì vậy ở đây theo ý tôi là những người cỡ 15 tuổi trở lên tôi mới nhận cho đi tu. Nhưng mà riêng ở đây cái việc này cháu nó có hướng về Phật Pháp thì các vị không phải là cản trở nó đi tu. Mà ở đây á, nếu mà chúng ta làm cho nó bỏ học thì không nên. Mà nếu ở đây chúng ta khuyên nó như thế này là Phật Pháp thì con hiểu được, để tự con biết làm tốt làm thiện ở trong lòng con, còn chuyện học là tương lai con phải lo. Mai này có thể con đi tu được thì tốt, mà không đi tu được thì con vô chùa cũng chẳng sao. Chứ mà nếu ở đây chúng ta cản người đó đi tu thì không tốt. Nhưng mà như vậy,
Ở Mỹ nó có một tình trạng như thế này là những người Phật tử khi mà chúng ta có con á, hồi nhỏ chúng ta không có cho nó vô chùa, tới lớn lên rồi nó đi theo tập quán bên ngoài đó, nó hư hèn rồi, lúc đó chúng ta kêu nó đi chùa nó không đi. Thì ở đây khi qua bên Mỹ tôi gặp những gia đình này rất nhiều, người ta tâm sự rằng nếu ngày xưa con biết như vậy, con đã cho nó đi chùa từ thở nhỏ, không dắt nó đi từ thở nhỏ, hạt giống Phật pháp nó không có, thiện ác nó không có, nhân quả tội phước nó không có, hiếu thảo nó cũng không có, nó sống y như phương Tây như vậy, và nó làm nhiều chuyện như bất hiếu với người phương Đông mình nhìn, và lúc đó muốn dắt nó đi chùa nó không chịu đi. Như vậy thì ở đây cho con đi chùa để hiểu nhân quả, để hiểu hiếu thảo, để hiểu tội phước, còn việc học của con thì phải chăm lo và khích lệ nó. Mai này nếu nó không đi tu thì nó ở ngoài nó vẫn tốt, còn nếu nó được mà nó học đến nơi đến chốn mà nó đi tu nữa thì nó đem cái sở học đó giúp cho đời cho đạo cũng tốt. Hai phương diện này đừng cắt con như vậy. Thành ra ở đây con cái đi chùa thì khuyên nó, ví dụ chủ nhật sám hối hoặc có thời gian cứ đi chùa học tu, ở nhà lúc rảnh thì đem kinh sách ra đọc, còn phần lớn phải lo việc học là chính. Trong tuổi học hành phải lo việc học. Tôi xin thưa các vị, không ai giác ngộ đời là vô thường bể khổ khi dưới 18 tuổi cả. Ngày xưa khi tôi đi giảng, ai mà giới thiệu tôi là thầy đã giác ngộ đời là vô thường bể khổ từ thở nhỏ cho nên đi tu, tôi mắc cỡ gì lắm. Tôi đó đâu giác ngộ gì mấy chuyện đó đâu. Tôi sợ học quá tôi vô chùa chứ đâu phải là tôi giác ngộ điều đó. Xin thưa các vị, nếu để giác ngộ được điều đó, ít nhất 18 tuổi trở lên mới có đủ ý thức để nhận đời là vô thường hay là bể khổ như thế nào. Đừng có máy móc mà cho mấy đứa nhỏ lóc cóc 2-3 tuổi về rồi cái nói ba những câu Phật pháp mà chúng ta tưởng như Phật tái thế. Không có chuyện đó đâu. Tất cả các đức Phật tái thế hay là tất cả những vị thánh là có chứ không phải không, nhưng mà tất cả những người đó không ai phô diễn bằng cách đó cả. Vì vậy ở đây chúng ta đừng máy móc cái điều này. Cho nên con học thì cứ cho học đến nơi đến chốn, sau khi học đến nơi đến chốn còn tâm nguyện cứ cho nó đi tu. Nó đi tu vừa lợi đạo mà vừa ít đời, vừa bản thân nó không bị dốt. Như vậy dùi con đi tu mà dễ dốt hoặc là cản mất đường tương lai cũng là không nên. Mà vì đường tương lai quá để con dùa theo việc thế gian, quên việc đạo đức, thì vấn đề đó cũng đáng tiếc cho một đời của nó. Vì vậy người làm cha làm mẹ phải biết và cân nhắc thì tốt đẹp cho con hiện tại và tương lai. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, một vấn đề là do tin vào tâm linh, như xem lịch tam tông miếu có ngày tốt, ngày xấu, ngày sát chủ, chúng con có nên tin theo lịch đó không? Vì sao như sao La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, đây là các vì sao có sự hung, do đó mình gặp đúng năm sao bị hung thì chúng con phải làm phước nhiều phải không thầy? A Di Đà Phật. Cái này thì vấn đề tín ngưỡng và văn hóa dân tộc có ảnh hưởng một chút, nhưng mà để tôi phân tích cả hai. Trong sách của ngài Giờ Sao Hạng nó có một câu là vô sư vô sách thì quỷ thần bất trách, có câu đó. Tức là chúng ta không biết sao La Hầu, Kế Đô ngày tốt ngày xấu thì chúng ta làm đại thì quỷ thần không có trách. Ý là như vậy, mà biết mà không làm theo mới bị trách. Cái câu đó là như vậy. Nhưng xin thưa thật với các vị, theo căn cứ vào Phật giáo thì ngày giờ sao hạn không có ở trong kinh Phật. Nhưng nếu tùy vào tín ngưỡng của dân gian, nếu mà chúng ta làm thì thấy nó yên tâm hơn, chúng ta không làm thấy lo lắng, thì chuyện đó tùy các vị. Nhưng mà nếu các vị học tu theo Phật, các vị đã tin chắc về nhân quả, các vị hiểu biết được mọi sự quyết định thành bại trong cuộc đời là do phước đức là tính quyết định, thì chúng ta cứ vững một bề mà theo Phật trọn vẹn, không cần ngày giờ sao hạn gì hết. Nhưng ngày giờ nó có tính rất phổ biến trong xã hội dân gian. Bây giờ chúng ta đã từng biết mùng 5, 14, 23 gì đó, chúng ta từng biết cái ngày đó theo truyền miệng là cái ngày đó lại không tốt. Vì vậy khi chúng ta khởi một sự gì quan trọng vào những ngày nào đó, chúng ta không cảm thấy yên tâm. Vì vậy cho nên nếu chúng ta vì vậy thì chúng ta cứ lách ra khỏi một ngày đó chúng ta làm thì cũng được. Ví dụ bây giờ chúng ta những nhà mà chiêm tinh gia hay là các cái vị thầy về điều này, người ta có nghiên cứu kinh nghiệm như thế nào thì chắc cũng có một phương diện riêng đó. Muốn cập nhật thêm những nền văn hóa khác để bổ sung cho cuộc sống của mình đa dạng và chúng ta thấy rằng yên tâm hơn thì chúng ta cứ làm. Cái này nó không tội lỗi gì hết. Nhưng mà để dẫn chúng ta vào con đường quá cậy tin và mê tín thì lại là sai lầm. Nhớ là như vậy. Thì ở đây xin thưa các vị, mỗi một vì sao, ví dụ như sa La Hầu Kế Đô, mỗi một năm như vậy biết là bao nhiêu người La Hầu Kế Đô, cùng tuổi đó như vậy á, là La Hầu Kế Đô như vậy, tất cả chúng ta đều đau khổ hết không? Hay là tất cả những người sau một đức là tốt đó, là tất cả những người đó hạnh phúc hết không? Xin thưa các vị, đời là tương đối. Cái này chẳng qua là một sự mặc định kinh nghiệm nào để truyền lại dân gian. Không phải đợi đến khi La Hầu Kế Đô chúng ta mới làm phước, mà đời chúng ta, nếu người thật tu, thật gì hiểu được Phật Pháp, thì đời cứ việc tu. Phước báo hay là nghiệp chướng đến là tùy duyên của tất cả mọi thứ. Cái nào nó chín mùi nó cứ đến. Nhưng tu học là chuyện của đời mình. Vì lợi ích cho mình, vì lợi ích cho chúng sinh thì chúng ta cứ làm. Không phải đợi tới lúc Kế Đô chúng ta mới làm phước, qua Kế Đô chúng ta đi ăn cướp. Không có chuyện đó. Phải không? Đừng có máy móc như vậy đó. Cho nên ở đây tốt xấu này kia cái nọ cũng mang tính cách phương tiện. Ví dụ cái thằng này bình thường nó không có ngoan, nó khó dạy, nó đi ăn đi nhậu, năm nay mày xấu lắm, nó phải tu nghe, nghe vậy hết hồn, nghe là hậu sợ quá tu. Cái đó chúng ta cũng là một phương tiện giáo dục. Nếu được như vậy, mang tính cách giáo dục thì tốt. Còn nếu chúng ta cậy đó như vậy, như là một chân lý, đến đó là phải như vậy, đến đó phải như vậy, thì không bao giờ có chuyện đó. Thấy không? Tùy vào cái tội phước của mỗi con người mà hạnh phúc và đau khổ, thì góc độ nhân duyên và phước báo của các vị. Và như vậy các vị hiểu được thêm điều này để bổ sung, để chúng ta nhận thức thêm cuộc đời, như thêm hoa thêm cỏ vào thơ cũng tốt. Nhưng mà nếu chúng ta xem đó như là một chân lý thì không phải. Bởi vì cái này không phải trong Phật giáo. Nếu những đất nước mà nó xuất phát không có nền văn hóa này, họ cũng chẳng cần biết cái này là ai. Các vị sách cái này qua Mỹ đi, không có nghĩa lý gì họ chứ. Các vị nói nè ông nè sao La Hầu Kế Đô này kia, đối với ông không có ý nghĩa gì chứ. Này là ngày mùng 5, 14, 23 nè, không có ý nghĩa gì chứ. Người ta xài theo lịch Tây mà, phải không? Thành ra tất cả cái này chúng ta đừng quá nô lệ. Biết thì để như vậy á, để có cuộc sống chúng ta hiểu biết trong ngoài thư giãn, để chúng ta pha phách qua lại thì cũng được. Nhưng mà để cả tin và quyết đoán và xem nó như là vận mạng của chúng ta thì cái đó không đúng. Phải lấy nhân quả làm vận mạng của chúng ta, tội phước làm vận mạng của chúng ta. A Di Đà Phật. Thưa Thầy, bệnh nghiệp là bệnh gì? Và có hết được không? Và Thầy Minh Pháp còn bảo là con bệnh giả đò, vậy nghĩa là như thế nào? Xin Thầy giải thích. Cái này đương cơ nó như thế nào thì các vị phải hỏi Thầy. Còn tôi ở đây tôi chỉ giúp cho các vị cái từ bệnh nghiệp mà thôi. Còn cái câu này phải nằm chim bao nguyện lại gặp Thầy Minh Pháp hỏi. A Di Đà Phật. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng, bệnh có ba căn bản là như vậy: bệnh do tâm sinh lý và bệnh do nghiệp. Nếu bệnh do thời tiết, bệnh do tâm sinh lý của chúng ta gây ra thì chúng ta phải đi bác sĩ thôi. Ví dụ như chúng ta đau ruột thừa mà chúng ta chạy lên bàn Phật sám hối, chết luôn tại chứ bàn Phật á. Xin thưa các vị, chúng ta đừng có máy móc. Đau ruột thừa thì phải đến ngay bác sĩ mà mổ. Nó vậy thôi. Tất cả khi nào bác sĩ không phát hiện được, y khoa không giúp chúng ta được thì cái đó mới thuộc về bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp thì phải tu. Cho nên ở đây không phải đợi bệnh nghiệp mới tu, chúng ta là thường tu. Nhưng mà nếu biết rằng mình có bệnh nghiệp thì mình tu mình sẽ nhắm vào cái chuyển nghiệp về cái đó mạnh hơn một chút ha. Cho nên ở đây bệnh nghiệp là gì? Do nhân tố chúng ta gieo điều gì đó chúng ta mới tác động đến cái bệnh này. Vì vậy chúng ta phải sám hối hoặc làm lành để giúp cho chúng ta chuyển đi cái nhân đó thì chúng ta hết bệnh, thì cái đó gọi là bệnh nghiệp. Còn những bệnh vào cơ thể chúng ta, tâm sinh lý chúng ta, thời tiết thì phải nhờ sự cứu giúp của y khoa và của bác sĩ. Đây là việc như vậy. Chứ không phải là bệnh như vậy cái gì cũng đổi thời nghiệp mà nhào lên bàn Phật cầu nguyện. Thấy không? Có những bệnh mà như vậy giống như tôi nêu vậy đó thì nó không có đúng. Chúng ta học và tu đừng có máy móc như vậy. Thời hiện đại nó sẽ giúp cho chúng ta được rất nhiều thứ về vấn đề bệnh tật và mọi thứ khác nữa. Còn tâm linh tu hành là chuyện dĩ nhiên rồi. Không bệnh cũng tu nữa, chứ không phải đợi bệnh mới tu. Đó. Nhưng mà bệnh thì chúng ta tu để giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề ngay cái đó nhiều hơn. Thì khi bác sĩ y khoa không giúp chúng ta được thì lúc đó chúng ta sẽ tu mới giải quyết được. Cái đó gọi là bệnh nghiệp ha. A Di Đà Phật. Con có nghe trong kinh có hai câu: liễu vì nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ưng tu hoàn túc trái. Cái câu này thì của tổ nói, không phải là từ kinh. Liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Tức là giác ngộ được thì nghiệp chướng nó vốn là không. Còn không có giác ngộ được thì sẽ trả lại cái nợ trước. Túc trái là nợ trước. Như vậy thì cái câu này nó như thế nào? Tôi đã giảng trong cái đĩa là nghiệp là bạn đồng hành. Các vị nào về xem lại thì sẽ hiểu câu này. Nhưng ở đây tôi chỉ giải một cách tóm tắt thôi. Có hai bài giảng mà giúp cho các vị để hiểu cái này. Thứ nhất là bài là làm mới tự thân, và thứ hai là bài là nghiệp là bạn đồng hành. Hai bài này sẽ giúp cho các vị giải quyết vấn đề này rất là sáng tỏ. Nhưng ở đây tôi muốn giải một cách tóm tắt là vậy. Những người giác ngộ nghiệp chướng vốn là không, không phải nó không có nghiệp, mà người này sẵn sàng trả nghiệp một cách bình an, không có bận tâm, cho nên trả mà cũng như không. Bởi vì thân này là giả quyển thì có cái gì là thật, đúng không? Người giả giác ngộ được rồi thì thân này giả quyển, sự sản cuộc đời giả quyển, tất cả mọi thứ giả quyển, lấy quyển trả quyển, có gì là thật? Cho nên chính giác ngộ nghiệp chướng là không, chứ không phải giác ngộ cái là không có gì, hoặc là nghiệp đó không trả, không phải nghĩa đó ha. Vị liễu ưng tu hoàng trúc trái, tức là chúng ta sống bằng tâm phàm phu, không có giác ngộ, chúng ta còn chấp ngã tài sản thật, bản thân thật, con thật, vợ thật, mọi thứ thật. Vì thấy thật cho nên có thật mới có mất, mới có mất còn mất là vì thấy có thật. Như vậy giữa một người giác ngộ và người không giác ngộ nó khác biệt nhau. Trong quan niệm là sự thật giả quyển của các pháp và sự đắm chấp đam mê của các pháp, vậy thôi. Ngay chỗ này, còn chấp ngã còn mọi thứ thì là thật, không chấp ngã không mọi thứ thì lấy quyển trả quyển thì cái đó đâu có. Giống như lấy là làm hư không vậy đó, làm gì có. Thì ở đây phải thấy vậy. Tôi nhớ cái câu chuyện của tổ sư tử. Các vị có nhớ là tổ sư tử mà khi mà đức vua Kế Tân đến mà đầu chặt đầu á, bị mà hàm quan rồi đến, là vua Kế Tân đến là hỏi tổ sư tử là ngài tu có thấy được ngũ quẩn giai không chưa? Thì tổ nói là tôi đã thấy rồi. Thì lúc đó vua nước Kế Tân mới nói là vậy ngài có thể cho tôi xin cái đầu được hay không? Thì tổ sư tử mới nói là năm quẩn ta còn thấy là không, huống gì là cái đầu. Như vậy trả mà như không. Nó liễu tức nghiệp chướng bổn giai không là không như vậy đó. Bình thản mà không có gì. Bản thân này nó vốn không là làm gì có trả, có giai. Hiểu được ý này không? Cho nên chính cái chỗ này mà trong phim Tây Du Ký có một đoạn rất là hay. Các vị nhớ có cái đoạn mình Tam Tạng đi vào trong đất nước của nữ dương không? Nước toàn là phụ nữ không á. Thì khi lúc đó đó, cái diễn xuất đó rất là hay. Và câu nói và câu đối đáp giữa nữ dương và Tam Tạng rất là hay. Hay tuyệt vời luôn. Ngay cái chỗ mà lúc mà Tam Tạng bị ép để làm vua đó, thì lúc đó Tam Tạng không có chịu. Thì khi lúc đó đó, ngài lúc đó thì mới nói chuyện với nữ dương mà Tam Tạng nhắm mắt không à. Thì lúc đó nữ dương mới nói đó là tu hành như thế nào, thì Tam Tạng mới nói là tu này kia kia nọ vậy, giải thích rất là hay. Thì lúc đó nữ dương mới lấy cái khăn á, mùi xo đó mới lao cho Tam Tạng, thì Tam Tạng mới giật mình. Thì lúc đó nữ dương mới nói một câu rất là hay: ngài đã tu đến ngũ quẩn là không rồi mà tại sao ngài còn giật mình. Ngay cái câu đó tuyệt vời lắm. Như vậy chúng ta nói không nhưng mà chúng ta chưa không được. Vì vậy cái câu mà liễu tức nghiệp chướng bổn giai không này là hoàn toàn một sự giác ngộ thực trên cuộc đời. Nếu Tam Tạng là người giác ngộ thật sự đắc đạo á thì bình thản. Cái đó tôi muốn nói ngay đó. Cho nên nữ dương nói một câu là chúng ta phải hiểu. Mặc dầu bộ phim đó, đó là một câu chuyện Phật giáo rất là tuyệt vời. Cho nên nữ dương nói câu đã là không rồi tại sao còn giật mình. Cái câu đó để nhấn lại cho chúng ta thấy rằng tu bằng lý thuyết hay là bằng thực hành, bằng ứng dụng hay là tự thân chứng. Cái câu này quan trọng ha. Vậy trả lời câu này. Ở trong đây có câu là tại sao phiền não là bồ đề. Xin thưa các vị, phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề. Nhưng có phiền não mới nhận được ra bồ đề, và có phiền não mới có bồ đề. Giống như có rác mới có hoa vậy đó. Chúng ta phải biết được rằng tất cả các pháp là tương tức, có cái này mới có cái kia. Nếu người tu còn nhận ra được phiền não đó, tức là còn phân biệt giữa phiền não bồ đề, thì chưa thật sự giác ngộ. Cái này chúng ta phải thấy. Cho nên người giác ngộ thật sự là phải vượt trên cả đối đãi phiền não hay là bồ đề. Vì vậy còn phiền não là bồ đề, chúng ta phải thấy được cái tế tuyệt vời chỗ là tương tức. Chúng ta đừng có chán ghét phiền não hay là ham thích bồ đề. Nếu chán ghét phiền não, ham thích bồ đề, cái tâm chán và thương đó cũng vẫn là phiền não. Nhớ là như vậy. Thành ra ở chỗ này, nhận ra được phiền não thì ngay đó là bồ đề rồi, chứ không cần phải bỏ phiền não. Nếu loại phiền não ra thì không thể có bồ đề được. Giống như loại sống ra thì không thể nào có nước. Nhớ là như vậy. Sống là nước đó, mặt nước sống là do từ nước mà gợn sống. Loại trừ sống ra không tìm được nước, loại trừ phiền não ra không thể có bồ đề. Nhớ là như vậy. A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy cho con biết vấn đề cúng cô hồn vào ngày mùng 2 và 16 mỗi tháng, Phật tử có cần cúng 2 ngày cô hồn vào mỗi tháng hay không? Xin thành tâm cảm ơn thầy. Xin thưa các vị, cái việc này thì tôi không có biết, nhưng tôi biết ở chùa là chiều nào cũng cúng cô hồn hết á. Còn cái chuyện mà ngày 16 mùng 2 nó theo tục lệ gì đó thì các vị hỏi lại các thầy. Còn cái việc các vị cúng hay không cũng được thôi. Thông thường tôi nhớ ngày xưa gia đình tôi mỗi lần cúng mà đám giỗ đó, thì tôi thấy bài ra một mâm, đó là ở nào đất đa duyên trả thần hoàng bổn cảnh sa mồ lạc mã trong hồn chiến sĩ, là một tăng cúng một mâm vậy đó. Thì cái đó theo truyền thống chúng ta thường thường cúng, chúng ta có những quan niệm theo tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam học theo Phật pháp, thì cái việc đó các vị làm thì theo truyền thống các vị cứ làm. Nhưng cái gì bề bộn quá thì cũng không cần thiết bài biện như vậy. Còn căn bản thức tôi thấy ở chùa đã từng cúng như vậy, chiều nào cũng cúng cô hồn hết. Còn nếu các vị tự cúng với một cái tín ngưỡng hay là lời hứa hay là sự nguyện giái, hoặc thậm chí chúng ta ở những vùng đất mà có quá nhiều mồ mả, những người chết quan hay gì đó mà chúng ta cần cúng, thì việc đó tùy hoàn cảnh riêng của mỗi người, chứ không phải ai cũng làm điều đó ha. A Di Đà Phật. Nằm ngủ mà nằm ngửa niệm Phật có tội không? Xin thưa các vị, cái này chúng ta, tại vì đôi khi chúng ta quá máy móc thôi. Tu là có bốn quay nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Thì tùy duyên mà chúng ta tu được. Đợi tướng ngồi mới tu thì chúng ta không tu thường xuyên được đâu. Nằm ngửa, nằm sấp, nằm gì đó là việc của chúng ta. Nhưng mà lợi trước bằng Phật mà nằm ngửa niệm Phật thì có tội. Tội bất kính với Tam Bảo, với Phật. Cho nên tới trước bằng Phật phải ngồi trang nghiêm. Còn trong phòng riêng chúng ta, hoặc là cơ thể chúng ta bệnh hoạn, hoặc là thậm chí chúng ta có nhiều việc mệt mỏi, thì nằm hay là ngồi hay niệm Phật hay là đi gì đó niệm Phật là tùy duyên, tùy hoàn cảnh của chúng ta, không có cái gì là có tội hết. Nhưng nếu đã đối diện trước bàn Phật mà nằm là tội, vô lễ bất kính như vậy là tội. Như vậy chúng ta phải hiểu tùy cái mà chúng ta sắp xếp. Còn chúng ta cứ nằm dọc, nằm nghiêng gì đó chúng ta muốn niệm, nhưng mà thường thường cái người niệm Phật là đã có chánh niệm rồi, thì khi ít khi nào mà nằm buông lung lắm. Nhưng mà thật sự nằm buông lung là do tất tật. Còn niệm Phật là chuyện của niệm Phật, không có sao ha, nếu ở trong phòng riêng của chúng ta. A Di Đà Phật. Bây giờ này có một cái câu chuyện này cũng hơi quan trái, thì tôi nêu một đoạn này cho các vị nghe thôi. Cách nay 4 tháng, ba của con bị tai biến mạch máu não. Chị em chúng con là y bác sĩ nên thuốc thang và chẩn đoán chữa trị tạm đủ và kịp thời. Con là Phật tử nên con nhớ lời dạy. Con có đọc kinh Dược Sư và kinh Pháp Hoa. Mẹ của con và em út của con thấy vậy cho rằng con tụng kinh là trù cho ba con mau chết. Dân gian có câu gì đó, qua không qua là quá. Câu này hơi lạ, có nghĩa là nếu mà không qua thì quá, có nghĩa quá cố là chết đó. Mẹ con đã đập phá bàn Phật của con và tịch thu hai quyển kinh Dược Sư và kinh Pháp Hoa. Con thật sự buồn lòng vì đây là chuyện đang xen giữa đời và chuyện đạo. Con đã bức xúc bất mãn vì con muốn làm Phật sự mà Phật không cứu con. Thì cái này tôi chia sẻ điều này. Quan niệm của con người quan trọng lắm. Chúng ta sống ở đời, miệng thì chúng ta nói học Phật mà giác ngộ đủ thứ vậy đó, nhưng mà chúng ta đó học Phật với lúc bình an thôi. Nhưng mà những gì mà chúng ta xảy ra mà chúng ta không qua được, chúng ta sẽ đổ thừa ông Phật. Cái đây là cái bệnh của chúng ta rất là nặng. Chúng ta không hiểu ý nghĩa của chữ tu và không hiểu ý nghĩa của Đức Phật. Vì vậy cho nên mọi việc chúng ta được thì chúng ta nói Phật linh quá, tu hành hay quá, còn lỡ có gì chúng ta đổ chút lên Phật, chúng ta đổ chút cho chuyện tu hành. Con người chúng ta vì tham lam và chấp ngã, vì chúng ta mưu cầu cho sự sống mà không có một trí tuệ trong việc nhận thức tu hành. Như vậy cái tu ở đây tu trên miệng chứ chưa phải là tu bằng sự giác ngộ. Vì vậy nếu một người tu mà chúng ta nghĩ rằng bình an mãi mãi trên cuộc đời này thì thiên hạ tu hết rồi. Nhưng mà tu không phải là trên cuộc đời này Đức Phật nếu đã có khả năng để làm cho bình an hết thì Đức Phật đâu có nói đời là bể khổ. Đức Phật đã từng nói đời là bể khổ, sanh tử là khổ, tất cả mọi thứ vô thường. Đức Phật giác ngộ từ những cái đó mà trở nên chân thường, anh trở nên bất tử bằng những cái sanh tử, chân thường trong những cái vô thường, bình thản giữa những cái biến cố. Chứ đâu phải Đức Phật nói đời này không có biến cố, không có vô thường, không có chết đâu. Các vị không có hiểu đúng lời Phật dạy, rồi các vị mua bảo hiểm với Đức Phật, rồi thậm chí Đức Phật không đền bảo hiểm, các vị nói là Phật không linh. Cái này là tại chúng ta quan niệm sai lầm. Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy. Con đau khổ quá, con lệnh con cầu ta đi, ta độ con hết khổ. Làm được điều đó trên cuộc đời này không có một người nào đau khổ hết á. Cho nên chúng ta phải thấy, nói bằng sự giác ngộ, tu bằng sự nhận thức, hay là tu bằng cách máy móc tín ngưỡng như vậy. Nếu chúng ta ứng dụng bằng lời Phật dạy như vậy thì chúng ta thuộc về tín ngưỡng mà thôi, chúng ta không có giác ngộ được gì hết. Thành ra ở đây chúng ta mới nói rằng chuyện tu hành, các vị nhớ kỹ rằng có những vị thiền sư, có những bậc chân tu, có những cái này cũng hy sinh một cách quan trái, cũng chết những cái cách đau thương. Một Kiền Liên cũng chấp nhận sự chết như vậy. Tổ Sư Tử tôi mới kể là cũng vậy. Tổ Huệ Khả ngày xưa cũng bị quan trái mà chết trong tù vậy. Xin thưa các vị, tất cả những điều này chúng ta đã thấy, những cái việc này chúng ta học Phật là phải tỏ sáng. Điều mọi việc nó đến với ta, buồn vui đau khổ ít nhiều là tùy phước duyên của mỗi người. Sống trong cuộc đời này, sanh già bệnh chết đau khổ là cộng nghiệp của chúng sinh. Và trong đó người khổ nhiều khổ ít, người được hạnh phúc nhiều hạnh phúc ít là cái phước báo riêng của mọi người là biệt nghiệp. Vì vậy phải nhận thức ngay được điều này. Chúng ta cứ nói thẳng, cô về cô nói với mẹ, vậy con không tụng kinh này mai mốt ba không chết không? Ba sống suốt đời à? Không có kinh nào trù mà chết hay là sống cả. Tất cả các kinh để giúp chúng ta giác ngộ được, và sự giác ngộ đó giúp cho chúng ta nhận thức được vô thường sanh tử, nhận thức được rõ hơn để chúng ta có sự bình an và tỉnh táo trong cuộc sống. Như vậy kinh điển là do người khác hiểu, giống như một sự bùa chú, bùa ma ám quái nào đó là sự hiểu lầm, rồi đem kinh đi đốt phá bỏ như vậy, làm ảnh hưởng đến Phật pháp là chúng ta rất là tội. Cái tội hủy bán Phật pháp bằng cách là do chúng ta quá vô minh. Cho những người nào vô minh, những người nào ung đúc tà kiến để mà chỉ trích những cái điều Phật pháp, Đức Phật không quở bất cứ một ai chửi ngài cả, Đức Phật không quở ai đem kinh ra luyện đốt cả. Nhưng mà tự thân của người đó vì tà kiến, vì tâm hồn quá thấp kém, tự nghiệp đó nó dẫn chúng ta vào nẻo ác mà thôi. Đừng nói chúng ta chửi tượng Phật, rồi Phật ghét chúng ta, rồi Phật làm chúng ta khổ. Không có chuyện đó trên cuộc đời. Phật không bao giờ bận lòng với tất cả những điều như vậy hết. Nhưng mà tâm niệm mình thấp kém, mình làm những điều đó là mình đã quá thấp kém về tâm đức rồi. Mình đã dám làm điều đó là tội nghiệp của mình, phước mình mỏng quá, nghiệp mình quá dày, thì tự nó dẫn mình đi vào nẻo xấu. Vậy thôi. Tự những đứa học trò mà đánh thầy đánh cô, thầy cô không cần buồn lòng đến nó, nhưng mà tự cái thấp kém đạo đức nó, cuộc đời của nó đến đâu thì nó sẽ tự biết. Thầy cô không cần trả thù nó bất cứ một cái gì. Nhớ là như vậy. Tự mình làm thấp kém lấy chính mình, làm mất phước chính mình. Điều này những người tu Phật cảm thấy bình thường. Đời là vô thường, mỗi trận động đất, mỗi trận nước lụt, tất cả những kinh Phật này kia nọ nó cũng sụp lở hết vậy. Nhưng mà đó là quy luật tự tồn tự diệt của thiên nhiên. Nhưng mà chúng ta gây ra điều đó thì lại là tâm địa của chúng ta gây nên, thì là một cái nghiệp. Như vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng ở đây Đức Phật á, hay là kinh điển không có bận lòng về chuyện đó. Nhưng mà tự người nào làm, người đó sẽ chịu quả của cái việc đó. Nếu cô là người học Phật cần nhắc nhở và phân tích cho mẹ mình. Nếu mẹ mình không tin thì hãy tìm cách tránh đi hoặc là hạn chế đi, đừng để mẹ mình gây thêm nghiệp. Mình là người Phật tử biết điều đó có tội thì đừng khiêu khích, bởi vì mẹ mình không có lòng tin, giặc mẹ mình nó là bị cái nghiệp gì che đậy, thậm chí đến nghiệp tà kiến che đậy, thì đừng để mẹ mình phải tạo thêm nghiệp. Giống như bây giờ mình tin Phật quá mà mẹ mình như vậy, mình cứ chuông ra hoài, mình cứ thờ mình tụng hoài để mẹ mình phải chửi, phải làm những điều đó, thì tội này càng chồng chất hơn. Mình là người học Phật phải tùy duyên, phải giác ngộ được điều đó, tu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đã thấy như vậy thì tìm cách thuyết phục mẹ để cho mẹ quay về. còn không thì đừng khiêu khích. Và đừng có bả đổ cái này cái đem cái thác lên thờ, bả luyện kinh này mua kinh khác về, như vậy vô tình đẩy mẹ mình vào tội lỗi. Không nên. A Di Đà Phật. À, con thấy đa số Phật tử lễ lại hay lấy tay vuốt lên tượng Phật Di Lặc hộ pháp vân vân, rồi lại vuốt lên người đầu tay chân của họ để trị bệnh hoặc cầu xin đủ điều, như vậy có đúng không? Bày tỏ cho con rõ sáng tỏ. Xin thưa các vị, thì cái đó thuộc về dạng tín ngưỡng, làm cũng không có tội lỗi gì. Nhưng mà nếu mà những người mà tu học giác ngộ thật sự thì thấy nó kỳ kỳ, chứ còn các vị làm nó cũng không có lỗi, không phải, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được cái việc mà Phật pháp tu á, thì nó không phải đơn giản những cái đó. Còn cái chuyện mà cầu nguyện á, thì chúng ta cứ cầu. Cầu nguyện là bày tỏ cái ước mơ của mình, cứ lên Phật giái cái gì đó thì tùy giái, nhưng mà đừng giái tầm bậy tầm bạ thôi. Đừng giái của người ta đem về của mình thôi, đừng giái cái gì đó do về mình, đừng giái mấy đó thôi. Còn muốn con ngoan trò giỏi được thông minh hết bệnh, cứ bày tỏ, được hay không tùy duyên phước. Còn giái cái đó không có lỗi. Chúng ta có quyền đến trước Phật chúng ta cầu bất cứ mọi thứ gì. Thậm chí tới những người phụ nữ chưa có gia đình, hay là những người con trai chưa có gia đình, lên cầu duyên cũng không có tội. Xin thưa các vị, không có tội. Con phận gái 12 bến nước, chưa biết bến nào đục, chưa biết bến nào trong. Người thân của con á, con đã từng thấy những người đi trước con đau khổ quá rồi, quan trái nhiều quá. Con muốn làm sao con có một người thương, một người vợ, một người chồng gì đó, sau này đừng làm khổ con như vậy. Cứ bày tỏ, không có tội đâu mà sợ. Tôi lên cầu thì có tội ha. Cái câu này rất là hay. Luật nhân quả chỉ có trong đạo Phật hay có trong tất cả các đạo? Vì một số đạo khác có thể giết con vật tế để ăn mừng. Xin thưa các vị, luật nhân quả đó là người ta cứ nghĩ rằng trong đạo Phật mới có, hoặc Đức Phật đặt ra. Ai nghĩ vậy là sai lầm. Tôi đã từng giảng cái điều này là những giáo lý của Đức Phật, những lời nói của Đức Phật, những học thuyết từ trong đạo Phật là một sự khám phá từ một chân lý sự thực của vũ trụ và cuộc đời. Đức Phật không có tạo ra chân lý, mà Đức Phật là người nhận ra được chân lý mà thôi. Nhân quả là một chân lý, bất di bất dịch, là một quy luật cuộc đời. Tôi đã từng nói, những lời Đức Phật dạy, nó giống như sự khám phá của Newton vậy đó. Newton là người phát minh ra lực hút của trái đất, hay là ông chế tạo ra lực hút trái đất? Khám phá ra, phát minh ra. Ông là người đặc biệt mà, trong cùng đương thời của ông, tất cả mọi người ta nhìn trái táo thấy xuống bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu lần mà đâu có ai đặt dấu hỏi đâu. Nhưng mà Newton là ông đã đặt dấu hỏi là tại sao trái táo rơi xuống mà không rơi lên. Và từ dấu hỏi đó ông trả lời và ông giải thích ra, tìm ra được lực hấp dẫn, tức là lực hút của trái đất, để cống hiến cho đời những cái thành quả sau này là máy bay, phi thuyền, quả tiễn, tàu bay, tất cả những cái ngoài vũ trụ và không gian. Như vậy thì ở đây, trước khi Newton ra đời có lực hấp dẫn không? Có. Có mà chúng ta không biết, cho nên có cũng như không. Cho nên Newton có ra đời hay không là việc của ông. Còn lực hấp dẫn là quy luật của vũ trụ. Nhìn lại Đức Phật, chúng ta thấy gì? Đức Phật có ra đời hay không là việc của Đức Phật. Còn nhân quả vô thường, tội phước sanh tử này, có phải tới Đức Phật mới có không? Trước khi Đức Phật người ta có sanh tử không? Có vô thường không? Có tội phước không? Có mà chúng ta không biết. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ được, Đức Phật nói trời, tại sao chúng sinh lại sống trong chìm đắm đau khổ mà không tìm ra thoát, từ bao nhiêu kiếp để chịu như thế này thế này. Như vậy chúng ta sống trong tội phước, trong vô thường, trong đau khổ mà không nhận ra được. Cho nên Đức Phật giác ngộ hay không là quyền của Đức Phật, nhưng quy luật đó là của cuộc đời. Nhờ Đức Phật giác ngộ cho nên nhận ra điều đó, để giúp cho chúng ta có một phương thức để chuyển hóa điều này, giống như sự khám phá Newton để giúp cho các nhà khoa học sau này chế tạo ra nhiều thứ để giúp cho nhân loại vậy đó. Như vậy thì nhân quả này Đức Phật đã nhận ra được quy luật đó. Các người có mang một cái danh nghĩa, một tôn giáo gì khác ở trên người, thậm chí không tin Phật pháp, thậm chí những cái người chống đối đạo Phật, là cái việc riêng của các vị. Còn quy luật này các vị có tin hay không, hay chấp nhận hay không, nó vẫn đi theo một tiến trình và quy luật của nó. Không phải người Phật tử mới chịu nhân quả, không phải từ người Phật tử mới chịu tội phước. Tất cả loài người chúng ta là như vậy. Chúng ta có nói cho ai đó, một thượng đế nào đó giang tay ra cứu chúng ta, giang sinh gì đó, cái ấm về thiên đàng gì đó, nếu điều đó ông Phật làm được hay là một thượng đế nào làm được, người ta đã làm từ lâu rồi, không có để cho chúng ta đau khổ và lang thang như thế này. Cho nên ở đây nhân quả là quy luật, không ai có thể cứu chuộc được hết. Phật có thể thương tất cả chúng sinh như mẹ hiền thương con, nhưng cũng không thể ẩm chúng ta về Niết Bàn được, không thể chịu tội thế cho chúng ta được. Bởi vì nhân quả mà kinh đã dạy, dầu chí thân như cha với con cũng không có thể thế nhau được. Nhớ là như vậy. Cho nên ở đây lời Phật dạy như là ông thầy giáo. Tất cả chúng ta học Phật là học trò, học để lên lớp hay đậu, ông thầy giáo dạy là như nhau. Nhưng mà đậu hay rớt là lực học của mỗi người. Ông thầy không thể thi dùm được, ông thầy không thể học thế được, mà ông thầy cũng không có trù đứa nào ở lợi hết á. Muốn tất cả mọi học trò mình đều đậu, đều lên hết, nhưng mà lên hay không là cái sức học của mỗi người. Cũng vậy, Đức Phật thương chúng sinh, hay là các vị thánh, hay là các thượng đế thương tất cả chúng sinh, nhưng không thể chịu tội thay được, không thể ẩm chúng ta về Niết Bàn thiên đàng khi cầu cứu được. Nếu làm được điều đó, trần gian này không có một người nào đau khổ như bây giờ hết. Nếu còn đau khổ, đó là không bao giờ có thực trên cuộc đời. Nhớ là những cái quy luật này. Cho nên nhân quả tội phước, ai có nói gì nói, đừng có nói trong đạo Phật. Chúng ta may mắn nhất, mình là người học Phật là may mắn nhất. Nhờ học Phật mới biết được sự thật này. Chúng ta có làm được những lời Đức Phật dạy hay không là tùy khả năng và nhân duyên của chúng ta. Còn quy luật này, chúng ta làm được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu, làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Còn ai nói như thế nào nói là quyền của người đó, tin hay không là duyên của người đó. Quy luật nhân quả này nó sẽ trùm hết tất cả mọi con người. Nhớ là như vậy. A Di Đà Phật. Không còn nhiều thời giờ cho phép nữa, thì kết thúc tại đây. Chúc tất cả các vị nghe pháp để về vận dụng tu hành, để học và tu theo Phật được nhiều an lạc trong hiện tại và mai sau. Hẹn gặp lại các vị trong những bài giảng khác. A Di Đà Phật.
Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem